Ngày 4 tháng 3, Việt Nam thực hiện hai chuyến bay giải cứu đưa 390 công dân từ Myanmar về nước trong lúc các vụ bạo loạn và biểu tình vẫn tiếp diễn ở nước này sau vụ quân đội lật đổ chính quyền. Trang tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar hôm 4 tháng 3 cho biết, chính phủ đã thu xếp hai máy bay để đưa 390 công dân thuộc diện quy định đang mắc kẹt ở Myanmar về nước. Báo Tuổi Trẻ cho biết hai chuyến bay này do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Vietnam Airlines thực hiện, đưa số công nhân này từ thành phố Yangon, nơi quân đội Myanmar đang áp dụng lệnh giới nghiêm vào buổi tối. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, những người tham gia các chuyến bay được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly cũng theo trang Tuổi Trẻ. Trong một thông báo trước đó, Đại sứ quán Việt Nam kêu gọi công dân Việt Nam tiếp tục bình tĩnh trước biến động chính trị biểu tình gia tăng tại Yangon và tại một số bang vùng trên toàn Myanmar. Tính đến ngày 2 tháng 3, ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các vụ biểu tình kể từ đầu tháng 2 khi quân đội Myanmar lật đổ chính quyền. Hôm 2 tháng 3, Phó Thứ tướng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh kêu gọi các bên Myanmar nên đối thoại hòa bình khi ông phát biểu tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Phạm Bình Minh nói các bên kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động bạo lực, đảm bảo an toàn cho người dân, tổ chức đối thoại hòa bình nhằm sớm đưa tình trạng trở lại bình thường.
Một liên minh báo chí tự do, OFPL, tổ chức đứng lên bênh vực các nhà báo can đảm trên thế giới, mới đưa ký giả tự do Phạm Đoan Trang vào danh sách 10 trường hợp khẩn cấp về tự do báo chí trên toàn cầu. Trong một thông cáo ra ngày 1 tháng 3, liên minh gồm 34 cơ quan truyền thông quốc tế cho biết quyết định công bố danh sách 10 nữ nhà báo mà quyền tự do báo chí đang bị đàn áp nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và tháng lịch sử phụ nữ. OFPL cho hay rằng bà Trang là một trong 6 ký giả nữ đang bị giam giữ nằm trong danh sách các trường hợp khẩn cấp nhất của tổ chức này. Ký giả tự do Phạm Đoan Trang bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trước một liên minh báo chí tự do, các cơ quan thúc đẩy nhân quyền, báo chí cũng như Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ từng lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả bà Trang. Tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam từng đăng bài viết chỉ trích các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích bà Trang, tuyên bố rằng hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền. Ông Will Nguyễn, nhà hoạt động vì dân chủ người Mỹ gốc Việt hồi giữa tháng trước, viết trên Twitter về việc trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam mới được bầu ra thì chỉ có một nữ thành viên. Đồng tác giả báo cáo đồng tâm với bà Trang về vụ tranh chấp đất đai gây nhiều tranh cãi trong dư luận viết thêm rằng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để một ngày chứng kiến Việt Nam bầu lên những người phụ nữ thông minh và đầy quyết tâm như Phạm Đoan Trang nhằm dẫn dắt đất nước tới một tương lai tươi sáng hơn. Một quan chức ngoại giao phụ trách về nhân quyền và 12 dân biểu Mỹ từng kêu gọi Việt Nam ngay lập tức thả bà Trang và hủy bỏ mọi cáo buộc. Các nhà lập pháp cho rằng nữ ký giả mà họ coi là nhà hoạt động tích cực này không vi phạm pháp luật và chỉ thể hiện các quyền tự do cơ bản của mình được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam. Mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố đặt nhân quyền làm trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như cam kết hướng tới một thế giới mà nhân quyền được bảo vệ, những người bảo vệ nhân quyền được tôn vinh và những ai vi phạm nhân quyền bị quy trách nhiệm. Theo nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà, Việt Nam chắc chắn sẽ chịu sự tác động nhất định từ sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền của chính quyền Tổng thống Joe Biden, dù quan hệ ngoại giao, thương mại có tiến triển đến đâu. Luật gia từng có thời gian làm việc với ký giả Phạm Đoan Trang nhận định thêm rằng chính sách của chính quyền mới có lẽ sẽ có nhiều điểm tương đồng với chính quyền của ông Barack Obama, nhất là cách tiếp cận về vấn đề nhân quyền song hành với các vấn đề quan hệ thương mại và buôn bán vũ khí. Khi được hỏi là những nhà hoạt động hiện đang bị giam ở Việt Nam như bà Trang có thể hy vọng gì vào quyết định trên của Mỹ, ông Hà nói với VOA Việt ngữ rằng chính quyền Việt Nam có thái độ phản ứng thế nào trước cái chính sách và tác động về nhân quyền của Hoa Kỳ thì còn phải xem xét tình hình chính trị nội bộ ở Việt Nam, đặc biệt là sau Đại hội Đảng lần thứ 13 khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm lãnh đạo Đảng. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cho rằng phúc trình nhân quyền hàng năm của Mỹ còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam. Luật gia Nguyễn Đình Hà nhận định thêm rằng các nhà hoạt động đã bị bắt có thể có những người sẽ được đưa đi tị nạn và cũng có những người cương quyết không đi như bà Trang, nhưng đó là chuyện sau khi họ được đưa ra xét xử, bản án có hiệu lực thi hành. Facebook của nhà hoạt động từng làm việc cho một số cơ quan báo chí trong nước, hiện do bạn bè quản lý, hôm 23 tháng 2 viết rằng đúng vào giờ này 20 tuần trước đây, Trang bị bắt và vẫn chưa ai được gặp Trang, kể cả gia đình hay luật sư. hai nhật báo hàng đầu của Hoa Kỳ là New York Times và Washington Post, từng trích bang bức thư ký giả tự do Phạm Đoan Trang viết trước khi bị bắt, trong đó nói rằng bà không cần tự do cho riêng mình mà muốn tự do dân chủ cho cả Việt Nam.
Trong tài liệu hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia được Nhà Trắng công bố hôm 3 tháng 3, Tổng thống Joe Biden có nhắc đến Việt Nam như là một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Với việc Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới này, các nhà quan sát bày tỏ lạc quan về việc nâng tầm hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt với chính quyền của Tổng thống Biden. Chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Ấn Độ và làm việc cùng với New Zealand cũng như Singapore, Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN khác để thúc đẩy các mục tiêu chung. Cũng như chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, chính quyền của ông Biden tập trung vào các mục tiêu ngăn chặn các hành động gây hấn và chống lại các mối đe dọa của Trung Quốc, cũng như việc cưỡng bức và gây ảnh hưởng quá mức của Trung Quốc đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ láng giềng. Tài liệu viết, chúng tôi sẽ hỗ trợ các nước láng giềng của Trung Quốc và các đối tác thương mại trong việc bảo vệ quyền của họ để đưa ra các lựa chọn chính trị độc lập, thoát khỏi sự ép buộc hoặc ảnh hưởng quá mức của nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tiếp cận các vùng đất và lãnh hải của toàn cầu, bao gồm cả quyền tự do hàng hải, hàng không, theo luật quốc tế, tài liệu có đoạn viết. Các nhà quan sát nhận định dưới VOA rằng, tài liệu của Nhà Trắng cho thấy Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới trong chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trong tân chính quyền Biden, bên cạnh các đồng minh truyền thống của Washington trong khu vực. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một học giả của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói.
Còn đấy bây giờ nổi lên Việt Nam thì rõ ràng đấy là một cái đánh giá cực từ phía Hoa Kỳ. Và Việt Nam đúng là có số các cái tiến triển cực, đặc biệt là trong cái việc mà đóng góp xây dựng cái cộng đồng ASEAN mạnh hơn, phồn vinh hơn. Nhưng mà trên hết là giữ được là Việt Nam có cái đóng góp để giữ được cái an ninh ở trong khu vực này. Thế thì đấy là một cái lý do mà khá là rõ rệt để dẫn đến cái việc là chính quyền Mỹ đã nêu cái tên Việt Nam vào trong cái hướng dẫn tạm thời này. Nói đến Việt Nam là một cái điểm nhấn mạnh là bởi vì theo cá nhân tôi hiểu thì cái quan hệ giữa Hoa Kỳ Việt Nam thì từ năm 1994 đến nay sau 25 năm bình thường hóa quan hệ thì nó có nhiều cái bước tiến triển tích cực cho cả hai phía. Dù vậy, mặc dù là có những bước tiến tích cực như thế và hai nước thì trở thành đối tác toàn diện và tích cực hơn, nhưng mà giữa hai nước nó vẫn có những cái sự khác biệt, trong đó có các cái vấn đề về dân chủ, về nhân quyền, về phát triển. Thế thì mặc dù vậy thì chính quyền của ông Biden mặc dù có những cái sự khác biệt như vậy thì chính quyền của ông Biden vẫn nhằm phát triển cái mối quan hệ song phương Mỹ Việt trở thành một cái quan hệ nó tốt hơn. Nói đơn giản tức là dù cho khác biệt thì Mỹ và Việt Nam mong muốn trở thành những cái bên bạn bè đó.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia nghiên cứu về tình hình Biển Đông nói.
Thì chúng ta thấy điều đó là cái điều mà có thể nhắc tới khi mà Việt Nam, một là Việt Nam có cái vị trí địa chính trị khá quan trọng. Thứ hai là cái thái độ của Việt Nam trước Trung Quốc. Và thứ ba là Việt Nam đang chuyển hướng đối ngoại, thích gần với Hoa Kỳ hơn. Thì đó là những cái lý do để mà giải thích trong cái chiến lược là nhắc tới Việt Nam cái vị trí tương tự như vậy. Và đương nhiên với tất cả cái lịch sử đã qua cũng như là dựa trên những cái chiến lược mới này, hướng dẫn này, qua những cái dòng này, chúng ta có thể lạc quan tin tưởng một điều rằng là trong cái thời gian tới thì cái quan hệ Việt Mỹ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa rồi thì quan hệ mà ngoài quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao thì quan hệ về quân sự và quốc phòng của Việt Mỹ đã phát triển rất nhiều, thì nhưng nó vẫn còn rất nhiều cái tiềm năng để phát triển hơn nữa. Và trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta hy vọng rằng hai bên sẽ có những cái phát triển bước phát triển mới mạnh mẽ hơn. Dạ.
Tổng thống Biden viết trong thông cáo khi công bố bản hướng dẫn, khi chúng ta củng cố các liên minh, chúng ta tăng cường được sức mạnh và khả năng phá vỡ các mối đe dọa trước khi chúng có thể tiến đến bờ biển của chúng ta. Tài liệu của Nhà Trắng viết, chúng ta phải đối mặt với một thế giới của chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy, nền dân chủ đang suy thoái. Sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc, Nga và các quốc gia độc tài khác, và cuộc cách mạng công nghệ đang định hình lại mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Nhà Trắng cho biết rằng hướng dẫn tạm thời này cho thấy tầm nhìn của Tổng thống Biden về các chính sách của Hoa Kỳ đối với thế giới và cung cấp hướng dẫn cho các bộ và cơ quan để điều chỉnh hành động khi chính quyền đang bắt đầu xây dựng chiến lược an ninh quốc gia chính thức.
Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam còn bị hạn chế bởi một số yếu tố, trong đó có việc các lãnh đạo Việt Nam vẫn nghi ngờ rằng chính phủ Hoa Kỳ về lâu dài muốn chấm dứt độc quyền của chế độ Cộng sản ở quốc gia cựu thù. Một báo cáo cập nhật của Quốc hội Mỹ về tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ra hôm 16 tháng 2 cho biết những lợi ích song trùng về chiến lược và kinh tế đã làm cho sự hợp tác giữa hai nước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong những năm gần đây. Sau hơn 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Mỹ đã trở thành đối tác song phương lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, trong khi Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 10 của Mỹ. Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chính sách Công của Quốc hội Mỹ CRS soạn thảo cho biết rằng, kể từ năm 2010, Mỹ và Việt Nam đã tạo dựng được quan hệ đối tác về các vấn đề an ninh khu vực và kinh tế, một phần do có chung những mối lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực cũng như vị thế của Việt Nam đang tăng lên thành một cường quốc tầm trung. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ nhận định rằng tốc độ và mức độ cải thiện trong quan hệ song phương giữa hai nước còn bị hạn chế bởi một số yếu tố. Một trong số đó là việc Việt Nam không thường thực hiện các động thái ngoại giao quy mô lớn, đặc biệt với Mỹ, mà không tính đến phản ứng có thể của Trung Quốc. Một yếu tố khác, theo nhận định của CRS, là mặc dù các cuộc khảo sát ý kiến cho thấy công chúng Việt Nam có quan điểm tích cực đối với Mỹ, nhưng nhiều quan chức Việt Nam vẫn nghi ngờ rằng mục tiêu lâu dài của Hoa Kỳ là thấy được sự chấm dứt độc quyền quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua diễn biến hòa bình. Bên cạnh đó, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam mà theo đánh giá của báo cáo là đã xấu đi trong những năm gần đây, tiếp tục là một rào cản cho sự phát triển của quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, những nhận định trong báo cáo của Quốc hội Mỹ là đúng, nhưng ông cho rằng đã có những thay đổi trong cách nhìn của các lãnh đạo Việt Nam về Mỹ.
Chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền do Đảng Cộng sản họ nắm, cũng là cái chính quyền của quốc gia do Đảng Cộng sản họ nắm. Trước đây họ người dân có lo rằng chính quyền Mỹ sẽ tiến đến các cái hoạt động, những vận động nào đó để mà cái chính quyền này nó không còn nữa. Nhưng đến đó thì tôi đang ở Việt Nam đây thì tôi hiểu rằng họ không lo đến cái mức như thế, bởi vì họ tin vào hai cái cam kết mà khá là giống nhau của cái thời Obama và thời Trump.
Chính quyền Mỹ trong 8 năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama cam kết tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Mỹ cũng có cam kết tương tự và theo tiến sĩ Hợp, ông Trump còn nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẽ không làm gì để tác động đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên và duy nhất của một lãnh đạo Đảng Cộng sản tới Nhà Trắng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 1 năm 2015 khi ông Obama là Tổng thống Mỹ đã cho thấy sự tôn trọng các hệ thống chính trị của nhau giữa hai quốc gia. Ông Trọng còn được cho là sẽ có chuyến thăm thứ hai tới Nhà Trắng vào năm 2019 theo lời mời của Tổng thống Trump nếu ông không bất ngờ bị gặp vấn đề về sức khỏe. Theo đánh giá của nhà nghiên cứu Derek Grossman của Viện Nghiên cứu Rand Corporation, bất cứ sự thay đổi nào của Mỹ trong quan điểm này cũng có thể khuyến khích những người theo đường lối cứng rắn bảo thủ ở Việt Nam tìm cách tránh sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chính trường quốc gia Cộng sản Đông Nam Á.
Thì dường như là chính quyền Việt Nam họ tin vào hai cái cam kết đấy. Không thấy họ nói những gì lo lắng nữa. Nhưng họ rõ ràng là trong thực tế thì họ vẫn có cái cảnh giác đối với những cái hoạt động mà phê phán họ, cũng như là phản biện những cái chính sách của họ, cũng như là đối chiếu cái hệ thống chính trị toàn trị này với các cái hệ thống chính trị mà nó cởi mở hơn, dân chủ hơn. Họ ngại cái đó. Và chính đấy là họ đưa ra thành một cái danh sách, gọi là danh sách chống lại cái mà họ nói rằng là diễn biến hòa bình, rồi thì là trong nội bộ thì họ bảo là tự diễn biến hay là tự chuyển hóa.
Các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, thường xuyên đưa ra các phát biểu cảnh báo về các hoạt động diễn biến hòa bình, mà theo cách hiểu trong ngữ cảnh ở Việt Nam là các biện pháp phi bạo lực của nước ngoài, sử dụng nhằm chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội cho đến an ninh quốc phòng. Đó cũng là một trong những lý do Đảng Cộng sản Việt Nam ít dung thứ cho các nhà hoạt động dân chủ, các tiếng nói bất đồng hoặc chỉ trích chính phủ cũng như những thế lực mà họ gọi là thù địch từ bên ngoài, ủng hộ chế độ đa nguyên đa đảng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng chỉ trích việc trấn áp tự do ngôn luận của Đảng Cộng sản và coi Việt Nam là một trong những quốc gia ít có tự do báo chí nhất. Báo cáo của CRS được gửi tới các ủy ban và các thành viên Quốc hội Mỹ nhận định rằng Việt Nam là một nhà nước độc đảng toàn trị bởi Đảng Cộng sản và đã đàn áp nặng nề lên cái mà họ coi là hoạt động chống phá chính quyền và một số nhóm tôn giáo không đăng ký. Trích dẫn các nhà quan sát, báo cáo cho rằng việc trấn áp người bất đồng chính kiến và những người biểu tình đã trở nên tệ hại hơn trong vài năm gần đây ở Việt Nam, trong khi chính phủ tăng cường khả năng pháp lý và công nghệ để theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội của người dân.
Thì cái đấy ở Việt Nam còn đang có những cái sự khác biệt với cái về mặt quan niệm của nhân quyền với phương Tây và Mỹ. Và rõ ràng là để khắc phục sự khác biệt như vậy thì phương Tây và đặc biệt là Mỹ đã cùng với Việt Nam dẫn đến một cái thỏa thuận là hàng năm thì có các đối thoại về nhân quyền ở giữa hai nước, giữa các nước với nhau. Và trong đó có cái mối quan hệ là đối thoại nhân quyền song phương Mỹ-Việt để mà cùng nhau bàn thảo và hành động để mà rút ngắn cái sự khác biệt. Nhưng mà cái hoàn cảnh của Việt Nam với tư cách là một cái đất nước có một cái nền chính trị một đảng thì cái sự khác biệt đấy khắc phục nó sẽ không được nhanh.
Vấn đề nhân quyền dường như không được đặt ưu tiên cao trong chính sách tiếp cận chung của Mỹ đối với Việt Nam dưới thời Tổng thống Trump, mặc dù chính quyền của cựu Tổng thống này đã tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong nhiều báo cáo và một số tuyên bố, theo báo cáo của Quốc hội Mỹ. Giới quan sát cũng nhận định rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không đặt nặng vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam, mà chỉ tập trung vào việc giảm thiểu thặng dư thương mại với quốc gia Đông Nam Á, cũng như thắt chặt hợp tác an ninh để chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chỉ vài giờ sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kết thúc hồi tháng 10 năm ngoái, Công an Việt Nam đã bắt ngay nhà báo tự do nổi danh Phạm Đoan Trang vì các cáo buộc mà giới hoạt động dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. Báo cáo của CRS cho biết hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam tăng lên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh quốc phòng từ năm 2017 đến năm 2021, do chính sách của chính quyền Trump trong việc giúp quân đội Việt Nam phát triển khả năng thách thức các năng lực viễn chinh của Trung Quốc. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định rằng Trung Quốc là mối quan hệ song phương quan trọng nhất của Việt Nam khi hai nước đều có hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo, với kênh thông tin kết nối giữa hai đảng và thường có các quan điểm chính thức tương đồng về thế giới. Hoa Kỳ được cho là muốn nâng cấp quan hệ toàn diện với Việt Nam lên tầm chiến lược để có khả năng hợp tác với quốc gia Đông Nam Á nhiều hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhưng vì một số lý do mà điều này chưa được thực hiện, một phần trong đó như theo giáo sư Carl Thayer từng cho biết trong lần trả lời phỏng vấn trước đây với VOA rằng có sự khác biệt trong các nhận định về chiến lược của hai nước. Việt Nam không muốn liên minh quân sự với bất cứ nước nào để chống lại nước thứ ba trong chính sách quốc phòng 4-0 của mình, trong khi theo giáo sư Thayer, Mỹ nhìn nhận chiến lược theo hướng đồng minh trong hợp tác an ninh quốc phòng. Nhân quyền sẽ là một trọng tâm trong chính sách của Tổng thống Joe Biden, và điều này được Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định hôm 24 tháng 2, rằng nước Mỹ cam kết với thế giới sẽ bảo vệ nhân quyền trong lúc đặt mục tiêu trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo nhà nghiên cứu Grossman, chính quyền mới của Mỹ có thể ít tìm kiếm sự hợp tác hơn với các đối tác toàn trị và hợp tác nhiều hơn với các nền dân chủ. Dù còn có những khác biệt và thách thức trong quan hệ Việt-Mỹ, nhưng theo nhận định của tiến sĩ Grossman trên The Diplomat, quỹ đạo của quan hệ giữa hai cựu thù trong những năm tới sẽ tích cực và có khả năng sẽ tiếp tục như vậy. Nhà nghiên cứu của Rand Corporation cho rằng cả Mỹ và Việt Nam đều tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi ích chung trong việc khống chế sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc về cả kinh tế lẫn quân sự. Bất cứ xích mích nào nảy sinh giữa Mỹ và Việt Nam sẽ có thể được giải quyết qua con đường ngoại giao để tránh thiệt hại lớn hơn cho mối quan hệ giữa hai nước, tiến sĩ Grossman nhận định và nói rằng, nhưng tất nhiên không có gì được đảm bảo.